Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Viện Chủ Thiền Viện Trúc Lâm Paris. Kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 20 tháng 4 năm 2012, và chúng ta đang ở cái ngày cuối của khóa tu tập một tuần lễ tại Thiền Viện Trúc Lâm Paris. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ dành cái thời gian để nghiên cứu cái thư viện cũng như những cái tài liệu mà chúng ta đã được học mấy hôm nay, để sau này quý vị khi mà cần thiết, những cái nào mình quên thì mình có thể vào trong này để mình tìm hiểu, mình sử dụng, cũng như còn rất nhiều điều mà mình chưa có thể chia sẻ được với nhau trong vòng một tuần lễ. Thành ra quý vị có điều kiện lên được cái thư viện này thì quý vị sẽ tìm hiểu thêm được những cái bài vở hay là những cái thông tin mà mình chưa có cơ hội bàn qua trong vòng hai khóa tu vừa rồi, cũng như là quý vị có thể tham khảo trước để mình biết những cái thông tin, những cái phương thuốc hay là những cái cách tu tập mà những người bạn của mình cần thiết, thì lúc đó mình có thể chia sẻ cho người ta. Thì trước hết là quý vị vào cái đây là ba cái website ha. Đây là ba cái website quý vị có thể tham khảo được, cũng như đây là cái email để liên lạc. Thì trong ba cái website này, cái mà quý vị thấy ở đây thì cho những anh em trẻ ha, có thể xem được tiếng Việt và tiếng Anh. Thì trong này đó, khi quý vị vào đó thì mình thấy ở bên tay trái nó sẽ có, thì chẳng hạn như các cái khóa tu học ở bên này thì quý vị theo dõi, thì trong này nó sẽ có cũng ghi nhận một số những cái hình ảnh của các khóa tu tập, rồi hình như có cái này chứ. Hình dưới này thì nó chỉ có để theo từng ngày, và cái này hình như chỉ có cái MP3 thôi, tức là cái tiếng thôi chứ không có hình, không có được xem video. Rồi nó có một số cái tiếng Anh ở dưới nữa. Thì đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái sốngchánhniệm.com, thì cái này là cái mấy anh em đang thực hiện lại để thành một cái trang độc lập. Thì trong này, trong tương lai quý vị vào thì sẽ thấy tất cả những cái bài pháp căn bản của tất cả chư tôn túc mà liên quan đến việc tu tập chánh niệm, để bổ sung thêm cho quý vị nào mà chưa có điều kiện để tìm hiểu các pháp. Rồi ở giữa sẽ là phần tất cả những cái bệnh lý theo từng bệnh một, thì nó có những cái công thức trị liệu cũng như là những cái cách xoa bóp bấm huyệt của từng cái bệnh. Còn bên tay phải là các cái phim video, tức là quý vị muốn vừa nghe giảng vừa thấy hình ảnh thì quý vị có thể vào trong này. Hiện nay thì các anh em chưa có đưa lên hết được đây, thành ra cái này thì là cái tương lai và dễ nhất, là quý vị chỉ cần nhớ cái chữ sống chánh niệm, mình đánh vào thì nó sẽ hiện lên ngay lập tức. Cái website mà các em Việt Nam đã tạm đưa lên trong cái thời gian rất ngắn, bởi vì sau cái khóa tu học mùa hè tháng 8 năm 2011 thì do cái nhu cầu nó gia tăng quá nhiều ở Việt Nam và cũng như các nước. Nhưng mà những nước ở trên thế giới thì đa số các anh em không có thời gian nhiều bằng những anh em ở Việt Nam. Do đó thì nó gặp trở ngại. Và khi về đến Việt Nam, vì cái nhu cầu nó quá lớn mà chúng tôi không thể đáp ứng hết cái nhu cầu, thành ra các em mới xin đưa lên. Thì chúng tôi đồng ý. Nhưng mà bởi vì cái thời gian đưa lên quá nhanh và cái thông tin thì nó quá nhiều, do đó chúng tôi chưa có phân loại ra một cách chi tiết, cũng như chưa có cách gọn. Đây là mới là những cái thông tin, những cái bài viết sơ khởi thôi, thành ra nó cũng chưa có được cách gọt lại cho gọt gàng để in như thành sách. Thành ra khi trong tương lai, khi mà đưa qua cái website mới thì lúc đó sẽ cắt gọt lại, hay là sẽ sắp xếp bố cục nó cho nó nhỏ hơn, để cho quý vị đi vào cho nó dễ dàng hơn. Thì như vậy cái website này là cái website mượn của Google, thành ra nó sẽ bị giới hạn cái kích thước, mình không thể đưa được bài lên nhiều quá, hay là mình không có cái quyền làm chủ 100%, bởi vì cái website này là mình không phải trả tiền nhiều như những cái website khác. Thành ra cái website này hiện nay thì nó có rất nhiều cái thông tin ở trong này. Trước hết thì đây là hướng dẫn cho quý vị để chúng ta có thể sử dụng những cái thông tin ở đây. Đầu tiên hết thì chúng ta sẽ thấy các cái đồ hình trị liệu. Thì khi mình click vào trong này thì nó sẽ ra một loạt hết. Thứ nhất là cũng vậy, các cái đồ hình trị liệu này sẽ được ghi theo từng cái hệ thống trong cơ thể mình, chẳng hạn như bài tiết, hô hấp, cơ bắp, rồi ngoài da, sinh lý, thần kinh, tiêu hóa, tuần hoàn, xương khớp, tai mũi họng. Thì có thể nếu mà có thời gian, tại vì nó cũng chưa thực sự là phân loại một cách chi tiết nữa, thành ra có thời gian quý vị cứ đi lướt qua để mình biết rằng nó có bao nhiêu cái bệnh lý trong đó, thì ít nhất một vài lần thì mình sẽ có được cái hình ảnh, và khi mình cần hay những người thân của mình cần thì mình nhớ à trong đó có, thì mình đi vô mình lục nha. Đó thì đó là cái thứ nhất, là nó sẽ được chia phân mục ra như vậy. Rồi khi mình vào đó mình bắt đầu, nếu mà mình muốn lấy xuống, nếu mình lấy xuống thì mình click vào chữ download. Còn nếu mình chỉ muốn xem ngay đó không thôi thì mình bắt đầu để chữ view. Chẳng hạn như giờ mình bị táo bón, bây giờ mình không biết làm cái gì, thì mình vào đây mình xem xoa bóp cái vùng huyệt nào, cái vùng nào trên mặt của mình nha. Rồi lát nữa mình sẽ qua bên kia, mình sẽ coi thử coi mình ăn thức ăn, thức uống gì, cái nguyên nhân gây bệnh lý là làm sao, để mình có thể nhớ mà mình phòng, hay là mình giúp cho những người thân của mình. Thì ở đây mới có hai ngôn ngữ, tiếng Anh và tiếng Việt là chủ yếu. Nếu trong tương lai quý vị nào phát tâm mà quý vị làm ra tiếng Pháp thì lúc đó thì coi cho cộng đồng những người Pháp ở đây cho quý vị. Rồi thì cũng vậy, tức là nó sẽ có nhiều cái cách khác nhau. Tức là mình có thể xoa bóp, mình có thể bấm huyệt, mình có thể dùng ăn uống. Khi quý vị bị đau vai, bị đau cổ thì cũng vậy, những cái vùng nào mình nên tác động. Thì hôm trước mình đã nói qua cái cách rồi, tức là mình nếu mà mình có cái dụng cụ thì mình cứ lăn ha, mình lăn hết. Nhưng mà thông thường á, thì không phải mình chỉ lăn ở cái vùng đau, mà mình nên lăn toàn bộ cái mặt của mình trước ha, tức là dọc theo ở giữa trán ra hai chân mày, ra hai vùng trán thái dương, dọc theo mũi ra má ha, xong bắt đầu hai cái môi ra từ lỗ tai đi xuống cằm. Và sau khi mình lăn hết tổng quát như vậy khoảng chừng 5-3 phút thì mình bắt đầu lăn trở lại một lần nữa những vùng nào mà mình thấy đau, hay là nó thấy nó bị cấn, bị cộm, vân vân. Sau khi mình lăn xong thì mình bắt đầu mình lấy cái cây đó mình dò, mình dây hay mình bấm. Và những cái trường hợp mà những bệnh bị lâu năm, hay là bệnh kinh niên, hay bị lạnh trong người, bị suy nhược, bị yếu, thì mình có thể cắt cái salon phát nhỏ nhỏ và mình dán vào. Đó thì tất cả các cái bệnh lý ở đây thì được chỉ rất là rõ ràng chi tiết. Rồi nó có một cái nữa, tức là nhiều hồi quý vị có thể nhớ ha, có thể nhớ hay là mình có thể mình in nó ra cũng được, xong rồi mình làm. Và nếu mà mình làm lúc đầu mình chưa biết, mình có thể soi trước gương. Nhưng mà thật ra sau khi mà quý vị đã xem qua cái đồ hình như vậy, mình làm cho tự thân mình thì rất dễ. Tức là mình biết cái vùng nào thì khi mình dò cái cây dò ngang, mình sẽ thấy nó đau hay nó nổi cộm lên là mình biết ngay cái điểm đó liền. Chứ có khi nó không thực sự là chính xác theo như cái đồ hình, bởi vì mình chỉ cần để cái đầu dò mà nó lệch một tí xíu thôi. Cái góc đò nó không đúng vuông góc hay nó không đúng chéo vào cái huyệt đó, thì như vậy nó sẽ không phát hiện được cái điểm đau hay là cái điểm nổi cộm. Thành ra khi mình tự làm cho mình thì mình chỉ cần biết cái vùng ngay đó và mình dò thì nó sẽ chính xác hơn, nó dễ dàng hơn. Rồi thì đó là cái, đó là cái hàng thứ nhất. Qua cái hàng thứ hai, qua cái hàng thứ hai thì ở đây nó cũng có những cái đồ hình ha, thì mình cũng đã được học rồi, tức là cái đồ hình của bốn tầng năng lượng này. Và có thời gian quý vị phải tập nghiên cứu, phải tập chiêm nghiệm vào trong tất cả các pháp trong vũ trụ, thì càng ngày, nhất là với cái sự tu tập tĩnh tâm, quý vị sẽ cảm nhận được cái này nó cực kỳ vi diệu mà nó ứng dụng trong tất cả mọi lĩnh vực của cuộc sống, từ thấp cho tới cao. Cũng như là chúng ta có các cái đồ hình huyệt phản chiếu của lòng bàn chân, bàn tay, thì những cái này là chúng ta cũng đã nói sơ qua ngày hôm kỳ trước rồi. Tức là chúng ta, nếu chúng ta xoa bóp toàn vùng hết từ trên mu bàn chân cho tới dưới lòng bàn chân hai bên, đặc biệt là mấy bên trong này nha, tất cả những cái bộ phận nào quan trọng luôn luôn được giữ bên trong cơ thể mình, đó là cái sự bảo vệ tài tình, sự sắp xếp rất là khôn ngoan của tạo hóa. Thành ra những cái nào mà càng nằm ở trong thì nó càng quan trọng, thì lúc đó mình xoa bóp ở trong xung quanh mắt cá và dưới lòng bàn chân. Thì những cái điểm nào mà đau thốn thì mình cố gắng tác động nó nhiều, ráng chịu đau nhưng mà thư giãn ra, chứ đừng có gồng nha. Mình gồng thì như vậy nó sẽ bị co thắt trở lại và nó cũng không có thông được. Thì đây là chúng ta có cái đồ hình bàn chân, bàn tay, rồi có trên tay. Cũng như chúng ta có cái phương pháp phối hợp thức ăn, thì cái này cũng là một cái rất là quan trọng, bởi vì hầu như đại đa số chúng ta đều bị mắc phải sai lầm về cái này. Khi chúng ta phối hợp quá cầu kỳ, càng ngày cái thực phẩm nó càng đa dạng và cái điều kiện tiện nghi sung túc nó càng đầy đủ, thành ra chúng ta có cái khuynh hướng là phối hợp rất là nhiều. Và chính vì chúng ta cũng còn cái lòng tham một tí xíu, do đó cứ nghĩ càng nhiều càng tốt ha, và gặp cái gì cũng thấy bổ, gặp cái gì cũng thấy tốt hết, mà tốt với tốt thì nó trở thành coi chừng nguy hiểm. Thành ra cái bản này cũng phải cần nghiên cứu. Rồi thì đó là cái hàng thứ hai. Cái hàng thứ ba là cái này dành cho những người nào mà chẳng hạn như người nước ngoài hiện nay, chẳng hạn như người Pháp, hay là những anh em nào mà muốn nghiên cứu tiếng Anh, thì trong này cũng vậy, có tất cả những cái bài. Dĩ nhiên nó sẽ không bằng cái số lượng bài của tiếng Việt, bởi vì chúng tôi cũng chưa có viết được nhiều, và lúc đầu cũng chủ yếu là tập trung ở cộng đồng người Việt thôi. Nhưng mà sau đó thì nó bắt đầu nó lan qua cộng đồng người Anh hay là người Đức. Thành ra chúng tôi mới, người Mỹ nữa, thành ra chúng tôi mới làm thêm tiếng Anh. Nhưng mà bây giờ nếu quý vị muốn thì quý vị có thể dịch một số bài sang tiếng Pháp, nhất là những cái bài quan trọng. Tới cái hàng thứ tư, cái này là cái nhiều thông tin nhất. Thì trong này là cái sổ tay hay là tất cả những cái tài liệu về kiến thức y học căn bản của những cái bệnh lý, rồi những cái phương thuốc thông thường, những cái phương thuốc thông thường đơn giản. Trong tương lai thì chúng tôi sẽ bổ sung thêm những cái toa thuốc gia truyền, những toa thuốc vừa Nam vừa Bắc, để những cái trường hợp nào mà nan y hay là những người nào có điều kiện thì quý vị có thể phối hợp thêm để cho nó giúp mà bồi bổ cũng như là rút ngắn cái thời gian điều trị lại. Đó, thì trong này chẳng hạn như mình thấy một cái bài rất đơn giản là ăn chay như thế nào cho đúng phương pháp. Bởi vì ngày nay á, thì hầu như người ta biết đến ăn chay cũng khá nhiều. Nhưng mà mình nghĩ ăn chay tốt hơn ăn mặn. Mà nếu như không biết thì cái suy ăn chay thì cũng có khi gây bệnh nhiều như ăn mặn. Thành ra dần dần cái người ta mất đi cái niềm tin. Thành ra cái đó là một cái sai lầm. Và Cái đây là một cái bài viết căn bản để cho chúng ta biết là ăn chay như thế nào cho đúng cách. Có rất nhiều cái bài bấm huyệt để kiểm tra sức khỏe, hôm trước mình chưa có điều kiện nói hết, thì ở đây quý vị cũng có thể vào trong này xem ha. Mình những cái vùng huyệt nào chính yếu và mình xoa bóp như thế nào, mình kiểm tra như thế nào, từ cách nấu cơm gạo lứt làm sao cho đúng để được cho lâu, cách ngâm chân ở trong nước không, nếu mà cái kỹ thuật mà ngâm chân bình thường, chẳng hạn như mình cứ để cái chân mình vô trong nước muối, nước nóng, thì đó là một cái kỹ thuật bình thường đơn giản, nó sẽ không có cái hiệu quả bằng cái kỹ thuật thay đổi cái nhiệt độ, thì trong này sẽ chỉ cho quý vị ha. Các cái phương thuốc trị bệnh ung thư, các cái thức ăn để mà bồi dưỡng bằng rau quả, trái cây, rồi cái kỹ thuật mà nhai dầu mè để làm sạch răng miệng cũng như hút chất độc trong người mình, phương pháp thanh lọc cơ thể, cái sổ tay dưỡng sinh này thì nó cũng có rất nhiều cái trong này nha. Để cho quý vị tham khảo thì trong này nó cũng có những cái cách chế biến những cái loại thức ăn dinh dưỡng, những cái loại thức ăn dinh dưỡng, và những vị nào mà muốn theo, tức là sau khi theo cái phương pháp của mình rồi mà muốn đi nghiên cứu sâu vào phương pháp của Osawa thì quý vị cũng có thể tham khảo cái sổ tay này. Thật ra thì cái phương pháp Osawa nó cũng có cái giá trị hay của nó, nhưng mà đa số quý vị không có thực hiện được, bởi vì nó ở trong cái môi trường tương đối là đòi hỏi phải có đầy đủ cái phương tiện và con người phải có ý chí. Nhưng mà nếu như đi thẳng từ một cái chế độ đang như quý vị đang bây giờ mà đi thẳng vào Osawa thì có khi quý vị phản ứng rất nhiều và cuối cùng quý vị bỏ, hay là quý vị không biết cách xử lý, thì lúc đó nó lại trở thành con dao hai lưỡi. Thành ra cái phương pháp dưỡng sinh mà chúng tôi chia sẻ là để cho quý vị có thể hiểu được các pháp, chứ không thực sự không được đi vào cực đoan đó. Thành cái Osawa này có những lúc nó cũng hơi cực đoan. Nếu như quý vị chưa hiểu, tức là chưa đi được tới cái trình độ đó, thì như vậy nó sẽ nguy hiểm nếu như quý vị bỏ ngang nửa chừng, hay là nếu khi quý vị theo nó mà có những cái biến chứng mà mình không biết xử lý. Thành sau khi mình theo cái phương pháp dưỡng sinh này một thời gian, và nếu những cái trường hợp nào mà bệnh nặng hơn hay là mình muốn nghiên cứu cho biết, thì lúc đó mình đi vào cái này. Cái bài thể dục bấm huyệt và trị bệnh này cũng rất là hay nha, thì quý vị vào đó xem. Rồi, thì đó là một cái. Bây giờ mình qua những cái bệnh về thận, cũng về các cái phương pháp để trị sạn thận hay là lợi tiểu đối với những người bị bí tiểu, bị nhiễm trùng đường tiểu hay là suy thận, vân vân. Cái thứ ba là cái bệnh tiểu đường. Rồi, cái thứ ba là cái bệnh tiểu đường. Cái thứ tư là những cái toa thuốc cho những trường hợp bệnh nan y như là bệnh ung thư. Ở đây cũng có một cái này thì không những phải cho những người bệnh ung thư mà quý vị cũng nên tham khảo để biết nha. Tại vì như chúng ta đã biết rằng ngày nay trong 3 người chúng ta là một người đang mang cái mầm bệnh ung thư, có khả năng phát ra bất cứ lúc nào khi mà cái giọt nước cuối cùng nó đầy tràn ly. Và không phải những tế bào ung thư bây giờ mới có, nó đã có từ lúc rất lâu, rất xa xưa, khi con người, khi con vật mới hình thành. Nhưng mà bởi vì những tế bào bất thường, nó có số lượng nó quá ít trong cơ thể, nó không có hoàn thành được, và nó được cái hệ miễn dịch của mình phát hiện và đào thải nó kịp thời. Thành ra khi mà quý vị không hiểu biết cái nguyên nhân tại sao ung thư thì mình sẽ không thể nào phòng và tránh nó được. Thì trong cái bài này sẽ cho quý vị biết được hết tất cả những loại thức ăn, thức uống, cách sử dụng nó như thế nào để mình có thể phòng tránh được cái bệnh đó, hay là khi mình có bệnh rồi thì mình phải biết cách là làm sao để chuyển hóa cái bệnh nha. Đó, thì quý vị nên vào xem cái bài này. Rồi kế đến là các cái bệnh đau nhức thấp khớp. Thì cái này thì cũng là một cái bệnh không có chết người, nhưng mà nó cũng làm tổn hại, làm tốn tiền tốn bạc của gia đình và xã hội rất là nhiều. Và nó làm giới hạn trong cái công ăn việc làm cũng khá nhiều. Rồi cái bệnh kế tiếp là cái bệnh cao huyết áp, mỡ trong máu. Rồi bệnh về mắt, bệnh mất ngủ, chảy máu cam, rồi bị chuột rút vào bẻ, đau chân, bị ho, vân vân. Cái ho thì ở đây chưa có bỏ cái bài thuốc này vô, tức là ngoài cái vấn đề xoa bóp và những cái phương thuốc đó, thì quý vị nhớ là cái bài thuốc mà chúng tôi chỉ mấy hôm nay nó rất là đơn giản, nhưng mà nếu quý vị thực hiện từ 3 ngày trở lên là có hiệu quả ngay lập tức. Chúng ta chỉ cần lấy một cái củ cải bằng khoảng cái gang tay của mình, trung bình một ngày là khoảng một cái củ cải bằng cái gang tay mình được rồi. Mình bào sợi nó ra, hay là nếu mình không có máy bào sợi thì mình xắt nhuyễn, hay là mình xay, mình bằm nhỏ cũng được. Mình bỏ vô cái hũ keo, cái hũ thủy tinh hay gì đó, xong cái mình cho chừng 2 muỗng canh mật ong vào đó, và mình ủ qua 5-6 tiếng. Mình ủ qua chừng 5-6 tiếng. Sau đó thì mình vắt lấy nước, mình vắt lấy nước nó ra, và mình để trong cái ly hay cái hũ keo, và mình cứ ngậm từ từ, tức là cứ 5-10 phút mình ngậm một ngụm, để ở ngay cái cổ cho nó thấm xuống từ từ. Thì cái này nó không những có thể trị ho được, mà tất cả các bệnh về đường hô hấp, hen suyễn, đàm, nhớt, hay là bị cái phế nang nó bị đóng cứng, bị dày đặc do những cái chất nhầy trong đó, hay là bị lao phổi, bị ho ra máu đó, thì cái công thức này nó đơn giản, nhưng mà nó sẽ giúp giải quyết hết tất cả những bệnh đường hô hấp. Rồi cái kế đến là những cái bài về kiến thức y học phổ thông, các cái phương thuốc, các cái phương pháp dưỡng sinh, hay là những cái điều chúng ta cần lưu ý, tức là chẳng hạn như làm thế nào để sống lâu sống khỏe, làm thế nào để tránh những cái thói quen mà có hại cho gan, cho não, hay là cái cách sử dụng các cái loại trái cây, rồi các cái loại rau quả củ, tính năng của nó và sử dụng như thế nào. Thì cái phần này là cái phần nhiều nhất. Nếu như mà quý vị có một cái vấn đề nào mà mình chưa xác định được nó thuộc cái trạng thái bệnh lý nào, thì quý vị có thể vào trong này mình tìm ha. Rồi tới cái phần cuối là cũng vậy, một số những cái công thức, một số những cái phương pháp mà giúp cho chúng ta chăm sóc cơ thể, giúp cho chúng ta trị những cái bệnh. Ở trong này cũng có cái bài tập thể dục, cái bài viết về tập thể dục của cái 5 cái động tác là suối nguồn tươi trẻ. Thật ra cái động tác này thì nó dễ, nó chỉ có cái động tác thứ nhất là nó hơi khó, tức là nó phải xoay. Mà quý vị lớn tuổi thì tập xoay chừng 5-3 vòng, rồi sau đó quý vị càng xoay được nhiều bao nhiêu thì quý vị sẽ thấy cái năng lực của mình nó lên mạnh và cái tâm mình nó định. Thì nó cũng theo cái nguyên lý giống như cái vòi rồng khi mà cái cơn gió lốc nó hút. Thì quý vị thấy khi mà cái cơn gió lốc nó cuốn thì ngay ở dưới cái đáy của nó là cái lực hút của nó rất mạnh, bởi vì cái lực ly tâm của nó cực kỳ mạnh. Và vì chính vì cái đường kính của nó nhỏ mà nó nằm dưới đó, vậy đó cái lực hút nó mạnh, và từ đó nó mới bắt đầu có khả năng nó phân ly hết tất cả những cái vạch rắn để thành ra những cái phân tử, nguyên tử nhỏ, rồi nó kéo lên trên cao. Thì đó là lý do tại sao khi mà chúng ta quay, tại sao khi chúng ta quay thì nó sẽ làm cho tất cả những cái thể, khi chúng ta quay như vậy á, thì tất cả những cái thể nặng, tức là những cái bế tắc trong kinh mạch của chúng ta, nó sẽ được theo cái lực ly tâm và nó văng ra ngoài. cũng như là tất cả những cái khí độc, những cái khí trược nó sẽ là khí âm, thì như vậy âm nó sẽ hướng ngoại và khí dương nó sẽ hướng nội, thì như vậy nó đi vào trong trung tâm. Và nó sẽ đi từ đâu? Nó khi chúng ta quay như vậy thì nó sẽ đi từ ở dưới lên trên, mà cái ở dưới cùng là cái trung tâm năng lượng của mình nha. Trung tâm năng lượng của mình ở đây, và cứ thế nó sẽ được cuốn hút và nó đi dọc lên trên cho tới não bộ của mình. Thành ra như vậy, nó vừa giúp cho mình đào thải độc tố chất độc, nó vừa giúp cho mình khai thông được những cái bế tắc, và nó giúp cho mình tập trung cái năng lượng đi theo cái chiều hướng lên đó. Thì cái động tác này là cái động tác căn bản, nó hơi khó đối với những người lớn tuổi, nhưng mà khi mình làm được từ từ mình gia tăng cái số lần lên, thì quý vị sẽ thấy nó không những nó thay đổi, nó chuyển hóa về vấn đề tật bệnh, mà nó làm gia tăng cái sức khỏe, cái khí lực. Và đặc biệt khi mình làm càng tăng nó lên bao nhiêu thì cái tâm của mình càng an định bấy nhiêu đó, cái tâm của mình càng an định bấy nhiêu. Còn mấy cái thức sau thì nó cũng đơn giản nha. Mấy cái thức sau thì nó khá đơn giản, chứ nó không có gì khó cả. Thì cái này nó chỉ có 5 thức, nó rất là dễ nhớ, nó không có khó khăn gì. Thành ra nếu mà quý vị thực tập được cái này ở nhà cũng được, bên trong cũng được đó. Quý vị thấy các cái thức này nó không có khó, chỉ có cái thứ nhất thì mình tập làm từ từ thì nó sẽ tăng lên. Thành ra cái này á, nó sẽ giúp cho, đó gọi là suối nguồn tươi trẻ, thì như vậy nó sẽ làm cho cái khí lực của mình nó luôn luôn tuôn chảy không ngừng. Khi mà mình thấy một cái dòng nước mà nó ngừng lại, tức là nó mất sức sống, nó bị sinh trùng, sinh rêu. Còn con người cũng vậy, khi cái năng lượng của mình nó không có lưu thông, nó không có tuần hoàn thì nó sẽ bị bệnh tật. Thành ra khi mà mình làm được cái này, nó sẽ làm cho mình được lưu thông, được nhuận, tươi nhuận, và cái sức sống của mình nó luôn luôn nó trẻ trung. Nên cái tên nó gọi là suối nguồn tươi trẻ. Cái thể dục 4 tư thế này cũng vậy, cái này nó giúp cho quý vị vừa đưa cái năng lượng về trung tâm, và nó vừa giúp cho cơ bắp gân cốt của mình được dẻo dai. Thì cái này nó cũng là cái hình thức y như là của yoga, nhưng mà nó đơn giản hóa lại nha. Và như vậy khi quý vị tập cái này, mình cũng có thể ngồi thiền kiết già một cách dễ dàng. Và theo cái nguyên lý này á, tức là tại sao chúng tôi giới thiệu cái phương, chúng tôi cố gắng tìm những cái tinh hoa của những cái phương pháp mà mình gom lại, để làm sao cho quý vị không cần phải nhớ nhiều, quý vị không cần phải thực tập nhiều, và mình chỉ lấy cái cốt tủy, cái tinh hoa của mỗi cái phương pháp. Và đặc biệt là những người lớn tuổi nha, không có trí nhớ được lâu, không thể làm được nhiều. Thành ra, và mình phải phối hợp giữa 3 tầng năng lượng. Tức là không phải mình chỉ làm về cái phần thân vật chất của mình, mình không phải chỉ chăm sóc cái thân này không thôi, mà mình phải chăm sóc cái tâm của mình, để rồi mình còn mang nó đi được. Chứ cái thân này mình có dung dưỡng nó lắm, 50-70 năm rồi cuối cùng mình cũng phải trả đó. Thành ra cái này là mình đi từ cái gì? Tại vì mình đang bị ở trên cái thế giới đối đãi vướng mắc. Thành ra khi mà mình sử dụng tất cả các cái phương pháp, làm sao mình phải tập phối hợp tất cả những cái động tác nào, làm sao để nó trở từ cái lưỡng nguyên vào trong cái nhất nguyên đó. Và từ cái phần thân mình chuyển qua cái phần sinh lý và lên cái phần tâm lý đó. Thì đây là cái phương pháp, nó gọi là phương pháp thể dục hướng chính giữa, tức là đi từ bên ngoài vào bên trong, đi từ cái thế giới lưỡng nguyên của hai bên vào thế giới nhất nguyên của chính giữa, hay là cái trung đạo. Đó là cái bài tập thể dục này, cũng như cái bài tập thể dục bằng phương các phương pháp phòng bệnh của Osawa. Cái cách nấu ăn, nấu uống trong này thì quý vị cũng có thể vào tham khảo ở đây thêm. Rồi một số những cái mẹo vặt ha, để chúng ta phòng chống những cái bệnh, hay là những cái mà chúng ta thường gặp trong đời sống hàng ngày. Rồi tới cái bệnh tai biến mạch máu não. Ở trong này thì chúng tôi chưa có đưa kịp lên một cái bài để phòng chống bệnh tai biến mạch máu não, thì quý vị có thể mai mốt ghi cái email xuống, rồi chị Hạnh sẽ gửi cho quý vị. Cái này thì nó cũng dễ chứ nó không khó, và quý vị chỉ làm một lần thôi. Tất cả những người nào đã bị cao huyết áp rồi thì đắp cái này vào, thì như vậy nó sẽ phòng chống không bị tai biến. Quý vị ra tiệm thuốc bắc mua thì rất là dễ ha. Hạnh Nhân thì mình mua chỗ nào cũng có, mấy cái thứ này cái nào cũng có, chỉ có cái Chỉ Tử và Đào Nhân. Thì ở đây nó sẽ có hai cái nguồn, một nguồn là của phía châu Mỹ và Canada, thì cái màu nó nhạt hơn. Ở bên này á, thì nó màu đậm hơn ha. Thành ra nó sẽ làm cho quý vị hơi khó thấy, và có một số người lúc đầu người ta không thành công. Bởi vì tại sao? Tại vì khi mà mình đâm cái hỗn hợp này nhuyễn ra thành bột, mình trộn vô rồi á, nó sẽ có đúng nguyên lý thì nó sẽ có màu vàng, hơi màu vàng vàng thôi, vàng cam thôi. Nhưng mà nếu khi mình mua không đúng cái nguồn á, bên này bên Pháp bên Pháp này thì nó ra cái màu hơi đỏ nâu đó. Mà cuối cùng cái sản phẩm sau khi mình đắp ra qua một đêm thì mình sẽ thấy nó ra màu xanh biển nha. Mình sẽ thấy nó sẽ ra màu xanh biển. Thành ra có người người ta nói là đắp vô là đã màu đậm rồi, làm sao mà ra thấy cái màu xanh được. Thành ra nó sẽ khó thấy. Nhưng mà khi mà mình đắp cho kỹ nha, khi mình đắp cho kỹ thì nó sẽ ra. Và để đúng cái nguồn của Mỹ hay của Canada thì chúng tôi chưa có thử ở Việt Nam. Có thử rồi nhưng mà bệnh nhân chưa có báo cáo cái màu đâm ra như thế nào. Nhưng mà thử chưa? Ở đây ra màu gì? Màu xanh phải không? Đó, thành ra quý vị đa số bây giờ bị cao huyết áp và bị tai biến mạch máu não rất nhiều. Cái này nó đơn giản lắm, làm có một lần một thôi. Có khi nếu mà mình sợ thì vài ba năm sau hay vài ba tháng sau mình làm lần thứ hai. Đó thì cái này thì chưa đưa lên trên mạng này được. Cũng như hôm trước thì mình cũng có chia sẻ cái nguyên nhân gây cái bệnh tai biến mạch máu não hay là gây đột quỵ ở những người trung niên, thì cái đó nó nguy hiểm hơn là những người đã có cái tiền sử bệnh cao huyết áp rồi ha. Và chúng ta cũng đã học cái cách để nhận diện, tức là khi mà quý vị thấy một người nào mà còn trẻ trẻ khoảng chừng ba mấy bốn mươi mà choáng chóng mặt một cái rớt xuống té đứng lên liền thì mình phải cẩn thận. Thứ nhất là biểu người ta, thứ hai là nói, là thứ ba là đưa cái tay lên. Nếu mà ai nhớ tiếng Anh thì cứ nhớ cái chữ tai biến mạch máu não là chữ stroke. Mà chữ stroke là gì? Chữ stroke là nó bằng, cái chữ stroke của nó là S-O. Thì như vậy khi mà mình chỉ cần nhớ cái chữ tiếng Anh này thì nó dễ dàng. Thì chữ S là gì? Tượng trưng cho chữ smile. Chữ T là chữ talk. Chữ R là chữ write. Ta cười, nói và đưa cái tay lên. Thì như vậy cái này nó sẽ giúp cứu một người hơn say bảy tập phù đồ. Thành ra cái này, cái trường hợp này thì thường là tử vong nhiều, thường là tử vong nhiều hơn những cái trường hợp khác. Do đó chúng ta phải để ý và chúng ta có thể giúp được những người xung quanh. Rồi, cái này là một số những cái bệnh lý mà chúng ta phải hiểu được cái nguyên nhân gây bệnh thì chúng ta mới có thể trị bệnh cho nó được có hiệu quả. Còn rất nhiều, thật ra cái thông tin đưa lên đây thì nó chỉ mới được một phần thôi. Nhưng mà nếu mà quý vị dành thời gian để mà xem hết cái này thì nó cũng là mất khá nhiều thời gian. Rồi kế đến là hình ảnh của một số các cái khóa tu. Thì cái này là quý vị để dành cho những, giới thiệu cho những người bạn mới của mình, nhất là những người bạn trẻ nha. Chết là những người bạn trẻ thì để cho người ta vào đây, người ta tham khảo để người ta biết, và người ta thấy, người ta cũng có thể học được cái cách tu tập là mình ứng dụng trong tất cả mọi cái môi trường, tức là từ đi sinh hoạt, từ ăn uống, từ chia sẻ kinh nghiệm, hay là học Phật pháp để ứng dụng trong đời sống hàng ngày. Đó thì đây là hình ảnh của một số cái khóa tu của người Anh và của Việt Nam mình năm ngoái. Năm ngoái chưa có đưa lên được hình, anh cũng anh giữ cái hình của Trúc Lâm, thành Trúc Lâm chưa có hình trên này ha. Rồi cái kế đến nữa là một số những cái hình ảnh sinh hoạt của mấy em vừa qua ở Việt Nam. Thì cái này cũng vậy, quý vị cũng có thể là cho những em trẻ ha, cho mấy em trẻ để vô đây xem. Nếu những ai muốn tham dự hay là những ai muốn đóng góp thì có con em á, thì quý vị giới thiệu cho con em mình, nhất là những người nào mà chưa biết tiếng Việt rành, sống ở đây lâu quá, mình muốn giao lưu, muốn sinh hoạt hay là muốn học hỏi thêm những cái cách sống như thế nào để có thể có lợi lạc ngay trong gia đình, ngay trong học đường, cũng như là làm sao hòa được với xã hội. Thì ở đây chúng tôi hướng dẫn các em tu học đó là trên tất cả mọi lĩnh vực, về cả hướng nghiệp, về cả sử dụng cái quỹ thời gian, về cách đầu tư cái trí tuệ của mình, cũng như là phải biết cách mà kế hoạch trong vấn đề học tập, vấn đề sử dụng, và làm sao hòa hợp được với tất cả mọi người để mình có thể mở rộng cái lòng từ bi của mình, hay là mình xóa bỏ bớt cái bản ngã của mình, mình có thể hòa nhập được với tất cả các tôn giáo, các dân tộc, hay là những cái nơi, và mình phải tập thích nghi với môi trường một cách rất là nhanh chóng. Đó, thành ra cho các em vừa đi sinh hoạt ở bên trong các tự viện, cho các em sinh hoạt ở ngoài trời, cho các em sinh hoạt trong cộng đồng, trong các nơi cô nhi, dưỡng lão, hay là những cái chỗ mà các cái trường mầm non, hay là những cái nơi các trẻ em nghèo. Đó, thì để cho các em sinh hoạt, chia sẻ, phát quà, hay là có thể chơi với các em, vân vân. Tức là cái môi trường sinh hoạt nó sẽ thay đổi liên tục. Thì ở đây thì nếu mà quý vị nào có con em á, thì quý vị có thể giới thiệu cho các con em của mình vào đây. Cái kế đến nữa là tất cả những vị nào mà trung niên hay là lão niên thì quý vị cũng có thể vào đây, hay là thậm chí mình cũng có thể giới thiệu cho các anh em trẻ. Đây là những cái phim tư liệu mà Việt Nam vừa làm vừa qua cho Đại Lão Hòa Thượng Thích Minh Châu là sư phụ của mình, là ở đây để giúp cho thấy, tức là Ngài đã đầu tư về văn hóa, giáo dục. Thì ở đây là các nhà văn hóa, bảo tồn văn hóa dân tộc Việt Nam đã đang làm những cái bộ phim về những vị cao tăng của Việt Nam. Thì Hòa Thượng Thích Minh Châu là một người đã đóng góp rất nhiều cho Phật giáo Việt Nam và Phật giáo thế giới. Và không những là trên lĩnh vực tôn giáo mà còn trong lĩnh vực giáo dục, cũng như là vấn đề hòa bình của thế giới. Thì ở đây là đặc biệt là quý vị biết trước năm 1975 thì Đại học Vạn Hạnh là một trong những đại học cũng khá nổi tiếng của miền Nam, và có khả năng cấp được bằng tiến sĩ. Và trước khi mà Ngài về nước thì Ngài đã từng dạy cho Đại học Nalanda, là một đại học nổi tiếng ở Ấn Độ, và là người Việt Nam đầu tiên được mời giảng dạy tại đó. Thành ra hầu như khi mà về đến Việt Nam thì cái giới bây giờ là trở thành giới lão niên rồi, chứ không còn trung niên nữa. Tại vì tất cả những cựu sinh viên Đại học Vạn Hạnh là đi ra nước ngoài rất nhiều, và tất cả những người đó đều rất là thành tài ngoài đại học. Tức là nó tầm quan trọng cũng như ảnh hưởng của nó cũng lớn như Đại học Y Dược ngày xưa, hay là Đại học Văn Khoa của Sài Gòn. Thành ra cái hội sinh viên Đại học Vạn Hạnh, con cháu của những cựu sinh viên Đại học Vạn Hạnh cũng hàng năm về để tỏ cái lòng tôn kính biết ơn Ngài đã là dẫn dắt cho bao nhiêu thế hệ. Thành ra quý vị có thể cho các con em mình coi để hướng cái con đường học tập và phụng sự như thế nào, để coi như nó có cái hiệu quả. cho bản thân mình cũng như cho xã hội, thì đó là cái tấm gương của những vị đi trước chúng ta. Rồi ở trong này cũng vậy, trong này thì có luôn tất cả những cái hướng dẫn kỹ về từng cái khóa tu học. Thì cái khóa tu học đầu tiên này á, thì dành chủ yếu cho những vị xuất sĩ. Thành ra nếu như quý vị có những người thân của mình ha, mà mình khi, tại vì như hôm trước mình có nói cái sự khác biệt giữa những người xuất sĩ và những người cư sĩ tại gia là trong cái cách sống, cái cách ăn mặc uống và cái môi trường sống cũng như môi trường sinh hoạt. Thành ra bệnh lý nó sẽ có hơi khác đó. Nó mỗi bên nó sẽ có cái ưu và cái khuyết khác nhau. Thành ra cái này thì nó dành hơi cho, tức là tổng quát thì khoảng 70% thì nó cũng sẽ giống nhau, nhưng nó có khoảng 30% nó khác biệt. Thành ra cái này thì dành cho những người nào mà có cái ý hướng là sống độc thân hay là những người xuất gia thì nên coi cái này đó. Trong này thì phân ra từng phần một và có những cái phần câu hỏi trả lời riêng cho các cái bệnh lý của những người sống độc thân. Rồi xuống dưới nữa thì sẽ có phần cũng vậy, cả âm thanh và cả hình ảnh cho những cái khóa tu của người Anh và người Mỹ. Thì như vậy cho những ai muốn nghe tiếng Anh thì vào trong này. Hy vọng là trong thời gian ngắn thì sẽ đưa lên được cái, những cái khóa tu ở Mỹ hay là khóa tu ở Trúc Lâm này để bằng tiếng Việt lên trên này nữa để cho quý vị tham khảo. Nếu những ai mà đã có điều kiện mà copy được ở đây thì quý vị copy đem về nghe. Nhưng mà có những người nào mà chưa có điều kiện copy hay gửi lên thì mai mốt sẽ giới thiệu người ta vào trong này để có được cái phần. Chỉ có những khóa tu dài ngày, 7 ngày như ở đây thì mình mới có khả năng đi nó tạm đầy đủ được hết. Chứ còn những khóa tu mà 3 ngày với 5 ngày thì không cách nào mà mình có thể nói được đầy đủ hết. Thành ra sẽ cố gắng nhờ một số các anh em đưa cái những cái khóa tu ở Trúc Lâm này hay là ở Mỹ này lên những nơi mà tổ chức khóa tu được một tuần lễ. Và cái cuối cùng là cái link thể dục. Thì trong này nó có mấy cái thôi. Những cái mà mình mới thực tập mấy hôm nay, tức là cái khởi động, các cái động tác khởi động, cũng như là cái bài mình tập mấy hôm rày. Đây là một cái. Cái thứ hai là cái động tác mà xoay chính khớp, hôm trước mình cũng đã học rồi. Thì cái này nó là cửu kinh Phật tâm á. Thì cái này là mai mốt đó, mình sẽ có thêm mấy cái nữa. Thì cái này sẽ đưa cho anh Củng, tức là cái suối nguồn tuy trẻ là một, với là những cái động tác khác. Hay là cái này cũng vậy, có thể là cắt ra từng cái phần ngắn cho quý vị có thể dễ theo dõi từng động tác một đó. Thì đó là cái cách mà quý vị có thể sử dụng được tất cả những cái tài liệu, cái thông tin trên này. Và nếu như khi mà quý vị có cái gì thắc mắc thì quý vị có thể liên lạc với nhau để cùng chia sẻ cái kinh nghiệm. Tại vì có khi mình làm mà làm không đúng. Chẳng hạn như quý vị thấy cũng cái phương pháp thanh lọc, thấy thì nó cực kỳ đơn giản ha. Nhưng mà nếu như mình làm ở nhà, khi mình làm lệch tí xíu, chẳng hạn như bây giờ mình uống thuốc vô, uống nước vô, thay vì người ta uống có một lần người ta đi cầu nó ra, người ta sổ sạch sẽ hết, mình uống 5-7 lần không ra, rồi mình không biết xử lý làm sao, mình lo, càng lo bao nhiêu nó càng nghẹt bấy nhiêu. Thấy không? Mà mình để như vậy thì rốt cuộc coi chừng nó sẽ phản tác dụng. Hay là chẳng hạn như khi mình uống dầu, mình cũng thấy như vậy mà mình uống không đúng cách, mình không có nằm đúng cách, thành ra mình không có ra được như ý. Đó, thành lúc đó là mình sẽ liên lạc với nhau. Sau khi học xong thì quý vị có cái phone, số điện thoại hay là email, mình có thể liên hạc với nhau để xem để coi có những cái gì mình có thể chia sẻ được kinh nghiệm của mình. Hay là chẳng hạn như có những cái thông tin nào mới, những cái bài thuốc nào mới hay, mình cũng có thể chia sẻ để cùng áp dụng. Và khi nào bí quá thì quý vị có thể liên lạc với thầy năm ngoái thì có anh Huệ Tường, tức là anh sinh đó, nhưng mà năm nay thì anh không có cái điều kiện để tham gia với mình. Anh là cái người chủ của diễn đàn. Thì hồi năm ngoái là mình có nguyên một cái diễn đàn sống chánh niệm, thì tất cả thông tin đều về đó hết, và anh sẽ là cái người sắp xếp thanh lọc nó ra. Rồi ảnh sẽ bắt đầu forward về cho thầy, thì thầy mới bắt đầu giải đáp thắc mắc, xong thầy gửi ra. Thì như vậy tất cả mọi người trong diễn đàn đều được học hết, chứ không phải chỉ có một vài người. Nhưng mà năm nay thì ảnh bệnh, chắc là để có lẽ là phải nhờ một người khác tạm thay thế ảnh trong khi mà ảnh đang bệnh rồi. Rồi thì đó là cái mà sử dụng tất cả những cái này. Rồi để tóm tắt lại cái phần mà mình đã học trong cái thời gian vừa qua, thì quý vị thấy rằng thật ra thì mình đã hiểu được cái nguyên lý căn bản của vũ trụ, từ cái sự hình thành của nó như thế nào, tất cả các cái quy luật về bảo tồn năng lượng, rồi đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, hay là đối lực đối kháng, luật nhân quả, luật vô thường, vân vân. Thì tất cả các pháp nó đều phải theo như vậy hết cả. Bây giờ khi mà vũ trụ nó đến như vậy thì nên nhớ không phải một ngày một giờ nha. Và tất cả những cái đó mình đã biết rằng nó đều tùy thuộc vào cái tâm thức của mình cả. Và như vậy mình là cái người quyết định cái số mạng, cái vận mệnh và cái cuộc sống của mình. Thành ra quý vị phải vững tâm, phải tin tưởng, tức là mình phải có cái niềm tin và mình phải có cái sự thực tập. Thì như vậy mình sẽ xác định được, hay là mình sẽ tạo ra được cái năng lượng, cái từ trường cho bản thân mình cũng như là cho những người xung quanh của mình. Nếu như mình không đủ, tức là quý vị sẽ có những cái cách để chọn lựa nha. Và cũng nhờ vào cái nguyên lý hai mặt như vậy thì mình sẽ là cái người chọn lựa cái con đường đi của mình. Khi mà cái tốc độ quay của vũ trụ nó càng ngày nó càng nhanh hơn, từ trường càng ngày nó sẽ càng mạnh hơn, nó sẽ dày đặc hơn, và cái nhiệt độ nó sẽ gia tăng lên như vậy, thì nếu như mình sẽ bị còn kẹt vào cái vật chất thì nhiều thứ nhất là mình sẽ bị nặng nề, sẽ bị trì trệ, sẽ bị đốt cháy, hay là mình sẽ bị hất văng ra xa hơn. Trong cái lực ly tâm thì mình sẽ bị hất văng ra xa hơn, và mình sẽ bị tổn thương nhiều hơn bởi cái lực phản lực trở lại. Còn nếu như mà mình biết như vậy, mình giảm nhẹ cái phần vật chất, mình buông bớt cái sự vướng mắc, thì như vậy nó sẽ lên nhẹ hơn, và như vậy nó càng dương tính hơn thì nó sẽ hướng tâm. Và khi mình lấy cái năng lượng của vũ trụ gia tăng như vậy, nó kết hợp, nó tạo tác đây, thì nó sẽ giúp cho mình thăng tiến, tức là bay lên nhẹ hơn. Và mình có thể sử dụng cái năng lượng đó trong cái vấn đề tích cực để đổi tầng năng lượng, phải không? Đưa nó lên một tầng cao. Chẳng hạn như quý vị thấy, trở lại khi mà cấu trúc cơ bản của vật chất là những cái nguyên tử, thì nó trong một cái nguyên tử thì nó có từng cái tầng electron của nó. Và khi mà mình gia tăng cái tốc độ quay của nó, hay là khi mình thêm cái nhiệt lượng vào, thì cái điện tử nó sẽ nhảy từ tầng trong ra tầng ngoài, nhớ chưa? Thành ra lúc đó là nó sẽ qua một cái chất khác, hay là nó sẽ... Thành ra mình cũng vậy, khi mà mình lợi dụng được cái đó, thì nếu mình biết nguyên lý thì mình sẽ có thể là chuyển qua một cái tầng cao hơn. Thành ra để chuẩn bị cho những gì có thể xảy ra, thì quý vị thấy quý vị cũng là người quyết định. Nếu như mình có một cái niềm tin tuyệt đối vững mạnh vào chính bản thân mình, và mình hiểu được cái nguyên lý năng lượng của vũ trụ như vậy, thì thực ra mình chẳng cần chuẩn bị một cái chi cả, có chăng là tí xíu nước uống. Tại vì quý vị đã thấy rằng tối thiểu là mình có thể bị một ngày đến ba ngày. Tức là khi mà cái vũ trụ nó đi qua cái bức xạ của mặt trời, và nó đi qua cái mặt cách của cái cõi thiên hà như vậy, thì như vậy tất cả những thiết bị điện tử có khả năng bị hủy diệt. bị rối loạn. Thì như vậy nó chỉ xảy ra như vậy, nhưng để phục hồi lại nó sẽ mất hàng tuần tới hàng tháng ha. Thì tùy theo cái quốc độ, tùy theo cái địa phương, cái sự rối rắm, cái sự rắc rối, cái tệ nạn nó sẽ như thế nào, đó là còn tùy. Thành ra mình đã thực tập một tuần lễ này, uống nước không cũng thoải mái ha. Tức là mình đã có tinh thần tự nguyện sẵn sàng. Rồi mình đã thực tập thiền tập, tức là mình đã nói tới cái khả năng chịu đựng, khả năng chuyển hóa và khả năng thăng tiến tâm linh của nó. Thành ra đây là những cái bước mình thực tập cụ thể ha, từ cái phần thân của mình cho tới phần sinh lý, cho đến phần tâm lý. Và cái phần tâm linh quý vị cũng đã thực nghiệm và cũng đã trải nghiệm được một số những cái điều an lạc hay là tự tại. Thành ra nếu như mà mình có cần thì chẳng qua chỉ cần một ít nước, dự trữ một ít nước. Và tại vì nước thì nó rất là cần thiết trong mọi cái môi trường, và mình có thể giữ được cái sự sống của mình với một cái lượng nước vừa phải, chứ mình không cần thức ăn. Rồi khi mà quý vị ngồi thiền ha, khi mà quý vị ngồi thiền thì quý vị cũng có thể giữ được cái hơi ấm. Thành ra đó là cái mà mình có thể cần thiết, mình dự trữ một ít. Tức là chẳng hạn như mỗi người phải được ít nhất là 5-10 lít cho đến 20 lít nước trong nhà. Nếu như mình cẩn thận hơn hay là mình muốn có điều kiện hơn thì mình có thể một ít đồ ấm, chẳng hạn như củi, ga, động quẹ hay là một số những cái thuốc để nhức đầu, ói mửa, tiêu chảy, vân vân. Thì đó là những cái tối thiểu. Còn ngoài ra, nếu mà quý vị lo lắng cho những người thân của mình hay là những người còn nhỏ, những người già, thì mình có thể là chuẩn bị một số những cái thực phẩm khô, chẳng hạn như gạo lứt, những cái thứ nào mà quý vị để lâu được, mà nó có khả năng giúp cho cái sự tồn tại của dinh dưỡng cũng như trị liệu. Chẳng hạn như quý vị thấy một ít gạo lứt khô ha, hay là gạo mình nấu, mình rang, mình để khô, hay là gạo lứt sống, ít đậu, rồi muối, nước tương hay gì đó. Tức là những thực phẩm khô mà để lâu nó càng có giá trị, nó không có sợ gì đó. Hay là ít củi, ít ga, ít áo quần Thì đó là để trong trường hợp khi mà nó có những cái biến cố về chẳng hạn như gió lốc hay là núi lửa hay là bất cứ một cái lục lọi cái gì đó mà mình phải di tản, thì mình cũng cần phải có những cái thứ đó để mình đem theo. Hay là những cái giấy tờ quan trọng của mình. Thật ra thì đó là cho những người thế gian. Còn những người mà khi mà đã có cái con đường rồi thì mình chỉ làm sao mình lo cái tâm của mình bình an thôi. Và cái tâm của mình bình an thì thậm chí đến lúc mình phải xả bỏ cái thân này, mình vẫn sẵn sàng để làm những cái việc để cứu những người xung quanh. Và mình cũng thuận theo nó mà mình đi, để mình chuyển cái tầng năng lượng của mình đi, chứ mình không cần phải vướng mắc gì cả. Thành ra khi mình hiểu rõ được như vậy rồi thì cái sự chuẩn bị tùy theo ở mình. Có khi mình chuẩn bị nhiều quá nó lại càng vướng mắc, nó lại càng nặng nề hơn. Thành ra mình tự tại và mình chuẩn bị cái tư lương nào mà mình có thể đem đi được. Thì mấy hôm nay là mình đã chuẩn bị được một tuần, hai tuần rồi. Thì quý vị đã là cái người thực nghiệm, thực chứng rồi, thì quý vị từ từ mình sẽ giảm bớt. Tức là chẳng hạn như bây giờ kỳ này quý vị may mắn hơn những người năm ngoái là quý vị được uống nước trái cây, uống nước rau củ. Nhưng mà mình cũng có thể uống nước bình thường, nước lọc. Rồi thậm chí như một ngày mình chỉ cần có một chai nhỏ thôi, nửa lít là mình cũng đủ. Và nếu khi mình tập nửa hơn nữa thì một ngày là mình chỉ cần có khoảng chừng một xị thôi, tức là 250ml là mình nhấp thôi. Cái quan trọng là khi cái tâm của mình hiểu được cái nguyên lý đừng có đối kháng. Mình không sử dụng năng lượng tầng này thì mình phải sử dụng năng lượng bằng tầng khác. Đó. Thành ra khi mà mình biết được rồi thì cũng vậy, từ từ khi mình có điều kiện, khi mình thấy nhân duyên đầy đủ thì mình cũng giúp cho những người thân của mình hiểu, để người ta có cái niềm tin. Tại vì nó luôn luôn là nguyên lý hai mặt. Khi mà người ta biết mà người ta phòng thì tốt, cái năng lượng nó bình an, nó sẽ phát tỏa ra, nó sẽ lan tỏa ra. Còn ngược lại, người ta biết mà người ta lo lắng bất an thì thôi, thà đừng để cho người ta biết. Đó. Thành đó là một trong những lý do mà tại sao người ta không cho đại chúng biết được nhiều. Thành đó, trở lại là tất cả là quý vị là người nắm chìa khóa, quý vị là người quyết định. Khi mình càng làm được mạnh bao nhiêu, mình càng tu tập chuyển hóa nhiều bao nhiêu, thì mình càng lợi lạc bấy nhiêu cho tự thân mình, và từ đó cái năng lượng mình có thể ảnh hưởng ra những người xung quanh, để giúp những người xung quanh có cái niềm tin hơn. Rồi thì như vậy là cái chương trình của mình tạm ngưng ở đây. Chúng ta có thể nghỉ ngơi, và còn lại chiều nay có thể là mình sẽ dành khoảng chừng một tiếng đồng hồ nữa thôi. Và nếu mà quý vị còn có những cái gì thắc mắc, có những cái gì đó, thì quý vị cố gắng ngồi tĩnh tâm nha. Sau cái giờ này thì mình có thời gian, thì mình ngồi tĩnh tâm xem có những cái gì mình cần thiết để hỏi, thì quý vị cứ ghi xuống hết. Và chiều nay chúng ta chỉ còn khoảng một giờ để giải đáp tất cả những cái thắc mắc cuối thôi. Và quý vị cũng nên nhớ rằng chúng ta có cái phước báo, có cái nhân duyên, thì chúng ta mới được hội tụ về đây với một cái đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh và đầy đủ tứ chúng đồng tu. Và một ngày tu tập ở đây có khi nó bằng cả một năm ở ngoài thế gian của quý vị. Do đó cái công đức mà quý vị về đây tu tập, cái năng lượng nó cũng rất là mạnh mẽ. Thành ra mình phải cố gắng làm sao gìn giữ nó, đem về để mình xài cho được 5-3 tháng một năm, chứ đừng có về một cái là bị cái năng lượng ở bên ngoài, cái môi trường bên ngoài nó cuốn hút, là nó trung hòa hết một cái liền, thì nó mất, thì nó quá uổng. Thành ra chúng ta phải chiêm nghiệm lại, rồi phải ghi nhớ lại, hồi tưởng lại những gì chúng ta đã học được, đã thực hành được và đã chứng nghiệm được trong những ngày qua, và cố gắng chúng ta ôn tập nó, chúng ta huân tập nó. Thì quý vị càng ôn tập nó, càng ghi nhớ nó nhiều bao nhiêu, thì cái năng lượng của nó càng sung mãn bấy nhiêu. Thấy không? Cũng như mình mới học bài xong mà mình muốn cho mình nhớ, thì mình phải đọc đi đọc lại, thì mình mới ứng dụng được và mình mới nhớ lâu. Còn nếu mà mình để cho nó qua loa thì vài ba ngày nó quên mất. Đó, thành cái thời gian còn lại quý vị cố gắng chiêm nghiệm cho kỹ, và những cái gì chưa có thông thì chiều nay chúng ta sẽ có một cái giờ nữa để chúng ta đã thông hết, cũng như chúng ta nhấn mạnh lại. Rồi, cảm ơn đại chúng đã lắng nghe.